là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận thành phố Yên Bái nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, tiếp đó là phản ánh những nỗ lực của hai em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Hồng Phong, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ sáng chế đèn tín hiệu cảnh báo giao thông thông minh nơi cổng trường học có tầm nhìn hạn chế để góp phần hạn chế tai nạn giao thông xảy ra đối với học sinh và người tham gia giao thông. Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái vừa bàn giao nhà cho gia đình bà Hoàng Thị Lâu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Bù Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn. Gia đình bà Mùa Thị Lâu thôn Bù Cao, xã Suối Bu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngôi nhà rột nát siêu vẹo. Trước tình hình đó, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái hỗ trợ gia đình bà làm nhà ở với số tiền 50 triệu đồng. Sau hơn một tháng thi công, cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh em dòng họ, bà con hàng xóm, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng. Việc hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh là việc làm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, các ban ngành và sự chung tay giúp đỡ của các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, đặc biệt là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái. Trong những năm qua, cùng với việc kinh doanh có hiệu quả, các cán bộ công nhân viên còn làm tốt công tác an sinh xã hội. Qua đó đã góp phần giúp cho các hộ gia đình phần nào vơi bớt đi những khó khăn về nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 58,6% tổng số xã trong toàn tỉnh, cao gấp 1,5 lần bình quân chung của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 39 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Giai đoạn 2020-2025, Yên Bái phấn đấu 78% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Công nhận hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Văn Yên và Yên Bình, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới Trấn Yên. Để đạt mục tiêu đó, tỉnh Yên Bái sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội và tăng mức hưởng thụ cho người dân nông thôn, ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, sản phẩm chủ lực trên địa bàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững.
Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, ngoài nguồn lực theo kế hoạch 118 của Ủy ban dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố còn phối hợp kết nối vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ trên 6,5 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa trên 290 ngôi nhà cho hộ nghèo. Đến nay đã có trên 250 căn nhà được hoàn thành, còn lại các nhà đang trong thời gian thi công. Việc hỗ trợ đều được các cấp rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, chất lượng các công trình xây dựng nhà đại đoàn kết đều đảm bảo về diện tích, công năng sử dụng. Từ đó giúp hộ nghèo an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, vươn lên trong phát triển kinh tế, từng bước xóa đói nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững và hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021. Tính đến nay, toàn tỉnh hiện còn trên 10.400 hộ nghèo, giảm gần 2,3% so với cuối năm 2020, vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, lực lượng thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho thanh tra viên hàng ngày tuần tra kiểm tra trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường nội thị thành phố, nhất là các khu vực gần các dự án công trình san tạo mặt bằng trên địa bàn thành phố, để kiểm tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm xe vận chuyển đất vật liệu xây dựng gây rơi vãi trên đường và kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh. Trong năm 2021, lực lượng thanh tra giao thông đã kiểm tra được gần 3.000 trường hợp, qua đó phát hiện gần 1.000 trường hợp vi phạm. Số đối tượng bị nhắc nhở là hơn 880 trường hợp, số trường hợp bị lập biên bản làm việc là 60, với 164 trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 500 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phù hợp giúp chị em phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình chị Phạm Thị Quy ở thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên là hộ nghèo, mẹ đơn thân và bản thân chị luôn ốm đau thường xuyên. Năm 2015, Hội Phụ nữ xã đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho chị vay 40 triệu đồng để nuôi trâu và trồng quế. Tháng 8 năm 2021, được sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện, gia đình chị được hỗ trợ 20 triệu đồng cùng với sự tích lũy của gia đình và sự giúp đỡ của anh em họ hàng đã hỗ trợ gia đình chị làm căn nhà cấp 4 rộng 90m² với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Đến nay cuộc sống của gia đình chị đã dần ổn định, chị đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Chị Phạm Thị Quy, thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Bên phụ nữ cũng quan tâm đến tôi rất nhiều nên là tôi đã có gian nhà căn cửa ở, phụ nữ hỗ trợ tôi là 20 triệu. Nên tôi làm được gian nhà căn cửa ở rồi nên tôi thấy gia đình nhà tôi cũng ổn định rồi nên tôi làm đơn thoát nghèo.
Chị Bùi Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Trong năm 2021 thì hội đã giúp được hai chị em thoát nghèo. Trong những năm tiếp theo đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì cũng chủ động và tích cực công tác mà tuyên truyền nhân rộng cái mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là chú trọng đến cái mà giúp đỡ các chị em yếu thế trong những năm tiếp theo để các chị có điều kiện phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo để hòa nhập với cộng đồng.
Những năm trước đây, chị Nguyễn Thị Quỳnh ở thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2018, thông qua ủy thác của Hội Phụ nữ xã, gia đình chị được vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đầu tư chăn nuôi gà và ươm bầu quế giống. Nhờ chịu khó học hỏi, đến nay gia đình chị mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 24 tấn gà, trên 50 vạn bầu quế giống, thu mua trên 30 tấn rong giềng bán cho các cơ sở sản xuất miến đao. Trừ chi phí, mỗi năm thu lãi trên 300 triệu đồng và trở thành mô hình điển hình trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu của địa phương. Chị Nguyễn Thị Quỳnh, thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói.
Tham gia vào chị hội phụ nữ cũng được chị em giúp đỡ vay vốn của ngân hàng chính sách. Chị em nên gia đình tôi cũng mở mang phát triển kinh tế. Hiện nay thì gia đình tôi vẫn đang phát triển nuôi gà và làm cây quế giống. Tôi làm thêm cái tinh bột đao thì mong muốn cho trong chi hội phụ nữ để giúp đỡ gia đình tôi vay thêm vốn để phát triển kinh tế gia đình được tốt hơn. Mong rằng là được cái sản phẩm chúng tôi làm ra để được bao tiêu giá cả nó ổn định.
Hội Phụ nữ xã Xuân Ái hiện có trên 1.500 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội. Nhằm giúp chị em phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Hội Phụ nữ xã đứng ra tin chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ gần 10 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 240 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt cho trên 400 lượt hội viên tham gia. Hết năm 2021, Hội Phụ nữ xã giúp đỡ cho 2 hội viên phụ nữ thoát nghèo. Chị Hoàng Như Lê, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xuân Ái, huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian tới thì để mà giúp cho chị em phụ nữ, đặc biệt là đối tượng phụ nữ nghèo thì có điều kiện mà phát triển kinh tế thì đối với hội phụ nữ chúng tôi thì cũng đã xác định là cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm sao mà có những cái nguồn vốn vay ưu đãi để cho chị em hội viên phụ nữ nghèo tiếp cận để phát triển kinh tế. Và sau nữa thì đối với hội chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn để làm sao mà giúp cho chị em mở những cái lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để chị em tiếp cận được nguồn kiến thức để đảm bảo về phát triển kinh tế gia đình.
Thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Văn Yên đã rà soát, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn do phụ nữ làm chủ và đề ra các biện pháp giúp đỡ phù hợp như giúp chị em tiếp cận vốn vay ưu đãi của ngân hàng, tập huấn, tư vấn giới thiệu việc làm, tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, hội đã duy trì có hiệu quả hoạt động vay vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ 194 tỷ đồng. Huy động các cấp hội gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện được trên 1,3 tỷ đồng. Không chỉ hỗ trợ chị em thoát nghèo từ các mô hình kinh tế, gia đình, các cấp hội phụ nữ huyện Văn Yên còn quan tâm đến hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã với những hoạt động cụ thể thiết thực. Nhờ đó, năm 2021, thu nhập bình quân của chị em phụ nữ ở khu vực nông thôn đạt trên 35 triệu đồng một năm. Vận động 33 gia đình hội viên tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Bà Hà Thị Minh Quế, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên nói.
Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên chúng tôi đã có nhiều hoạt động như là cho vay vốn, hỗ trợ làm nhà máy ấm tình thương và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đặc biệt là năm 2021, chúng tôi đã hỗ trợ làm được 3 nhà máy ấm tình thương và vận động được 33 hộ phụ nữ nghèo tự nguyện thoát đơn thoát nghèo. Và trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hướng về cơ sở như là tạo điều kiện cho chị em được vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra cho chị em phụ nữ để chị em phát triển kinh tế bền vững và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện.
Với những hoạt động cụ thể thiết thực, Hội Phụ nữ huyện Văn Yên không chỉ giúp chị em thay đổi nếp sống, cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất kinh doanh, giúp nhiều hội viên vươn lên làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo và không để chị em nào bị bỏ lại phía sau.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị, xã hội, đoàn thể thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo tiếp cận với nguồn vốn tín dụng, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình bà Phạm Thị Thía ở thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, nhiều năm là hộ nghèo vì thiếu vốn sản xuất. Để giúp đỡ gia đình bà thoát nghèo, xã Minh Bảo đã hỗ trợ bà 100 con gà giống, 70 gốc chuối tây để phát triển sản xuất. Hàng tháng, xã cử cán bộ xuống động viên và hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, nên gia đình bà Thía triển khai mô hình có hiệu quả. Bà Phạm Thị Thía, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Nhà nước và xã đã quan tâm đến cho các thứ như vậy thì là mình phải cố gắng là vươn lên, chịu khó chăm sóc chăn nuôi và vun trồng để là trong cái năm nay hay sang năm thì là thoát nghèo.
Năm 2021, xã Minh Bảo phấn đấu có 3 hộ thoát nghèo. Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, xã đã kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo, xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo và các tổ chức đoàn thể giúp đỡ hộ nghèo. Trên cơ sở đánh giá và phân tích nguyên nhân thiếu hụt của các hộ nghèo, xã đã thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng để giúp đỡ thiết thực các hộ nghèo thoát nghèo. Nhờ đó, trong năm nay, xã Minh Bảo dự kiến hoàn thành vượt mức 8 hộ thoát nghèo. Ông Phạm Công Đoàn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Sau khi đã giúp đỡ là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã đã phân công, phân lịch hàng tuần và hàng tháng là đều đến các hộ gia đình để kiểm tra lại cái việc mình giúp đỡ. Ví dụ như là con giống thì chăn nuôi nó phát triển như thế nào, có dịch bệnh gì, hoặc là cây trồng thì cũng như vậy. Thì quá trình vừa xem xét thì cũng vừa hướng dẫn luôn cho gia đình cái kỹ thuật để chăn nuôi, rồi kỹ thuật chăm sóc các cây trồng vật nuôi. Và thấy có vấn đề gì đó là mình sẽ kịp thời để cùng với gia đình là làm sao cho những cái việc làm đó nó được có hiệu quả cao nhất.
Với tinh thần tương thân tương ái và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, thời gian qua tuổi trẻ thành phố Yên Bái đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh hỗ trợ phát triển sản xuất để tăng thu nhập, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống, năm 2021, các cấp bộ đoàn thành phố còn đẩy mạnh hỗ trợ nhà ở, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa thiết thực cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng số tiền trị giá 500 triệu đồng. Anh Đồng Mạnh Linh, Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết:
Năm nay thì Thành đoàn Yên Bái cũng đã phối hợp với các cái tổ chức tài trợ đã xây dựng mới được 6 ngôi nhà cho các cái hộ nghèo trong hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Và ngoài ra thì Thành đoàn Yên Bái cũng tích cực phối hợp với các cái đơn vị tài trợ ở trong và ngoài tỉnh để đến trao các cái phần quà, các cái suất quà cho các hộ nghèo không chỉ ở trên địa bàn thành phố mà là đối với các cái gia đình hoàn cảnh khó khăn ở trên các cái xã vùng sâu vùng xa như là Trạm Tấu và Mù Căng Chải, là hai cái đơn vị kết nghĩa của Thành đoàn Yên Bái.
Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo của thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thành phố đã triển khai đề án hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng tự thoát nghèo. Theo đó, 59 hộ nghèo thuộc đề án được hỗ trợ 300.000 đồng một khẩu một tháng, hỗ trợ về lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiếp cận thông tin, thăm hỏi, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ cải thiện nhà ở với tổng kinh phí đến nay gần 440 triệu đồng. Cùng với đó, ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các xã phường có trách nhiệm phối hợp trong chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn thực hiện triển khai các chính sách giảm nghèo. Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo thành phố giảm từ 5,02% xuống còn 0,89%. Bình quân mỗi năm giảm 0,83%, đạt 138% so với mục tiêu. Ông Nguyễn Đình Hưng, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Yên Bái cho biết:
Thành phố tiếp tục mạnh công tác tuyên truyền, làm cho các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và mọi người dân nắm và hiểu được quy định cũng như là cái tính ưu việt trong cái công tác giảm nghèo. Thế và đẩy mạnh công tác xã hội hóa đối với công tác giảm nghèo. Các nhà hảo tâm, các đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ cùng chung tay với thành phố chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo có cuộc sống tốt hơn.
Những nỗ lực của thành phố Yên Bái trong công tác giảm nghèo thời gian qua đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, sớm đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 theo hướng xanh, bản sắc, hạnh phúc.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, không chỉ là mục tiêu, là mong muốn của các thầy cô giáo và các bạn học sinh trên cả nước nói chung, mà còn là tất cả các bạn học sinh trong trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Hồng Phong, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói riêng. Để có được niềm vui đó, ngoài việc học tập vui chơi và tham gia các hoạt động giáo dục, thì an toàn giao thông cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng cần thiết. Chính từ lý do này mà đôi bạn học sinh lớp 9A, trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Hồng Phong là Hoàng Thị Yến Nhi và Hoàng Quốc Thái đã cùng nhau sáng chế ra đèn tín hiệu cảnh báo giao thông thông minh nơi trường học có tầm nhìn hạn chế, qua đó hạn chế tai nạn giao thông xảy ra đối với học sinh nhà trường cũng như người tham gia giao thông.
Chỉ cần có phương tiện đi ngang qua là chiếc đèn tín hiệu giao thông thông minh được gắn trên trụ cột cổng trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Hồng Phong, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tự phát sáng tín hiệu. Từ khoảng cách 30 đến 40 mét là các em học sinh đã có thể nhận biết có người tham giao thông ở tuyến đường ngược chiều. Hoạt động đơn giản thiết thực, thiết bị đèn tín hiệu chính là sản phẩm sáng tạo khoa học của đôi bạn trẻ Hoàng Thị Yến Nhi và Hoàng Quốc Thái, lớp 9A trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong. Mặc dù rụt rè trong giao tiếp, nhưng trong học tập, Yến Nhi và Quốc Thái lại là những học sinh giỏi, sáng tạo và vô cùng nhanh trí. Có lẽ chính sự tập trung cho các ý tưởng sáng tạo là điểm gắn kết đôi bạn học này cùng đam mê nghiên cứu khoa học. Từ tình yêu môn vật lý, sự tò mò thích thú khi nghiên cứu các loại bóng đèn cảm ứng và đặc biệt là thực trạng người dân tham gia giao thông hay bị va chạm và xảy ra tai nạn giao thông tại cổng trường, Nhi và Thái đã cho ra đời ý tưởng về chiếc đèn tín hiệu giao thông thông minh, Yến Nhi cho biết.
Cổng trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Hồng Phong của chúng em rất là dốc và cao, nó có tầm nhìn hạn chế, cho nên là chúng em muốn làm một cái sản phẩm để cho các bạn học sinh khi mà lên trên cổng trường thì sẽ bớt lo lắng hơn và đỡ xảy ra một cái tai nạn đáng tiếc.
Hiện thực hóa ý tưởng, đôi bạn trẻ đã bắt tay vào nghiên cứu lý thuyết, tham khảo thực tế một số mô hình, tìm kiếm nguyên liệu, vẽ phác thảo với sự đồng hành của giáo viên hướng dẫn. Em Quốc Thái, đồng tác giả cho biết.
Khi bắt tay vào thực hiện sản phẩm này thì em đã đi đến các cửa hàng điện tìm hiểu về các loại module, các loại mắt đèn. Và chúng em cũng đã đi đến cổng bệnh viện để trải nghiệm thực tế đèn có nguyên lý hoạt động ra sao. Và bọn em cũng lên trên mạng Internet tìm hiểu về các loại mô hình. Và bọn em cũng đã dựa vào đó để làm ra được sản phẩm đèn tín hiệu giao thông thông minh.
Sản phẩm đèn tín hiệu giao thông thông minh của nhóm tác giả gồm 3 bộ phận chính. Một bộ đèn tín hiệu, hộp đựng bộ nguồn nắn dòng điện xoay chiều 220V. Về điện một chiều 5V được thiết kế bằng hộp nhựa cách điện không thấm nước, không hấp hơi và một bộ phận cảm biến chuyển động. Trong đó, đèn cảm biến chuyển động có góc quét là 175 độ. Cô giáo Chu Thị Loan, giáo viên đồng hành hỗ trợ nhóm tác giả cho biết.
Trong cái quá trình thực hiện để làm cái dự án này thì có rất nhiều khó khăn. Ví dụ như là tìm hiểu về nguyên lý hoạt động, tìm hiểu về cách thức cấu tạo, rồi sơ đồ cấu tạo và cách lắp đặt, cách lắp mắt đèn, rồi cách gắn mắt đèn ra làm sao. Chúng tôi cũng phải đưa các cháu đến các xưởng mà họ lắp đặt ấy, thì để các cháu nghiên cứu, rồi là cũng thử việc xem là các cháu có làm được không. Đấy là những khó khăn mà chúng tôi đã gặp phải. Bên cạnh đó là các cháu mới học lớp 8 thôi, nên là về kiến thức thì nó cũng còn hạn chế. Và bởi thế mà môn này là môn vật lý rất là nhiều, cho nên là bản thân tôi là giáo viên hỗ trợ, cho nên là tôi cũng phải học hỏi rất là nhiều trên mạng này, rồi học hỏi của thầy hiệu trưởng. Các em cũng rất là thích. Ví dụ như là cô ơi, cô cho chúng em xuống cổng trường cho em nghiên cứu xem là các bạn ấy đi lên như nào và tại sao lại đi lên nó lại cổng trường nó lại khó khăn như vậy.
Yến Nhi cho biết giải pháp sáng tạo không chỉ nằm trong ý tưởng mà còn thể hiện ở tính ưu việt tiết kiệm của từng nguyên liệu lắp ráp thành giải pháp, Yến Nhi nói.
Bộ đèn tín hiệu cảnh báo giao thông thông minh của chúng em rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường là vì chúng em có những cái nguyên vật liệu mà chúng em đi thu thập ạ. Như là bóng đèn thì chúng em đã tìm đến những cái nơi mà có giá thành rẻ nhất để mà mua, còn tấm nhựa alu là do những cái nhà máy người ta không còn dùng đến nữa thì chúng em có thể đi xin ạ. Còn mắt cảm biến thì chúng em lên mạng để tìm và đặt mua thì nó sẽ rẻ hơn so với giá thị trường.
Bộ đèn tín hiệu giao thông hiện nay theo khảo sát của nhóm tác giả khoảng 7 triệu 500 nghìn đồng, trong khi giá thành của một bộ đèn tín hiệu cảnh báo giao thông thông minh của nhóm chỉ khoảng 600 nghìn đồng. Công việc lắp đặt đơn giản, mọi cơ chế hoạt động tắt đèn đều được tích hợp trên đèn và đuôi đèn. Sản phẩm tiết kiệm điện do công suất sử dụng thấp và không bị tiêu hao cho các bộ đổi điện. Ngay khi giải pháp được hoàn thiện, trường tiểu học và trung học cơ sở đã lắp đặt và đưa vào sử dụng có hiệu quả 3 bộ đèn tín hiệu giao thông thông minh. Thầy giáo Trần Hoàng Nam, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Hồng Phong cho biết.
Giải pháp đèn tín hiệu giao thông nơi tầm nhìn bị hạn chế ở trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thị xã Nghĩa Lộ thì có giá trị rất lớn, rất là thiết thực đối với nhà trường và địa phương, đặc biệt với học sinh. Các em học sinh được vận dụng những cái điều đã học trên lớp để sáng tạo khoa học kỹ thuật, áp dụng vào đúng cái đơn vị trường mình mà làm giảm nguy cơ bị tai nạn giao thông những cái địa vị trí mà rất là khuất. Và các thầy cô giáo thì cũng đã phát huy được cái dạy lý thuyết ứng dụng vào thực tế tại nhà trường và địa phương. Đấy. Và còn học sinh thì luôn luôn được khơi gợi và phát huy được cái khám phá về khoa học kỹ thuật để đưa vào đúng thực tế sử dụng và hiệu quả rất là tốt và chi phí thì không nhiều.
Không dừng lại ở kết quả này, nhóm tác giả Yến Nhi và Quốc Thái đang hướng đến thiết kế bộ đèn tín hiệu trong các thiết bị chống trộm, thiết bị điện gia dụng và có ý tưởng thay thế dòng điện bằng tấm pin năng lượng mặt trời để tiết kiệm năng lượng điện hoặc có thể thay thế bằng thiết bị điện không dây. Với sự sáng tạo và đam mê khoa học, chắc chắn những ý tưởng này sẽ sớm được nhóm tác giả hiện thực hóa trong thời gian tới.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động tự do, người lao động nông thôn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để giảm bớt khó khăn lúc về già. Nhờ đó, đến hết tháng 10 năm 2021, Bảo hiểm xã hội đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao về công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và là tỉnh đứng thứ 9 trong toàn quốc về công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
19 giờ tối, trên 50 người dân chủ yếu là lao động tự do ở tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái tập trung đông đủ tại nhà văn hóa tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường để nghe cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sau buổi tuyên truyền và hướng dẫn của cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh, người dân đã cơ bản nắm được quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Bùi Thị Duyên, tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Qua cái tuyên truyền của bảo hiểm xã hội này thì cũng cho chúng tôi được một cái kiến thức, thì cũng nhận biết được rằng là nên tham gia bảo hiểm xã hội để có một cái lương hưu khi bây giờ mình còn trẻ khỏe thì mình tham gia, để sau này mình về già mình có một cái chế độ lương hưu để đảm bảo cho cuộc sống của mình về già, khi lúc đấy thì mình không nương tựa được vào con cái thì mình còn có một cái đồng lương để mình chu cấp trong cái lúc mình khó khăn, mình ốm đau bệnh tật.
Bà Ngô Thị Hiếu, tổ trưởng tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đến từng nhà để tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho biết.
Còn nhiều những hộ gia đình là cũng chưa tham gia vào cái đóng góp vào cái bảo hiểm xã hội này, tự nguyện này, cái là tổ trưởng nhân dân thì chúng tôi cũng sẽ là tích cực tuyên truyền vận động bà con là còn các cái lao động tự do này sẽ bớt chút ra những cái đồng tiền ít ỏi để mà tham gia cái bảo hiểm này, nó rất có lợi cho người dân để sau này về già còn có cái đồng lương hưu, không phải phụ thuộc vào con cái và có những cái mà chi phí cho bản thân.
Là phường có trên 4.000 nhân khẩu cư trú ở 5 tổ dân phố, chủ yếu là người lao động tự do, kinh doanh buôn bán. Vì vậy, việc tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là rất cần thiết. Ông Đỗ Đình Quý, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi thường xuyên là phân công cho các cái tổ chức đoàn thể xuống đến tận các cái cơ sở tổ dân phố và xuống đến người dân của các cái hội để thực hiện tốt cái công tác bảo hiểm tự nguyện. Thì hiện nay là chúng tôi cũng đang rất là tích cực để triển khai trong nhân dân để làm sao mà công tác bảo hiểm xã hội là phủ toàn dân và để làm sao mà thực hiện cho toàn dân và những cái người lao động có tích cực tham gia cái bảo hiểm xã hội.
Ông Trần Đình Lợi, Phó trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết:
Qua cái hội nghị tuyên truyền này thì cơ bản người dân người ta đã nắm được rất chắc về cái đối tượng tham gia, mức đóng, mức hưởng và các quyền lợi khác. Và đặc biệt là khi chúng tôi tuyên truyền, chúng tôi cũng nhấn mạnh vào về cái là cái đối tượng tham gia, độ tuổi bao nhiêu thì chúng ta tham gia, vào cái phương thức đóng, mức đóng, và đặc biệt là chúng tôi cũng nhấn mạnh lại đây là chính sách của Đảng và Nhà nước, nên tất cả người dân tham gia đều được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Để người dân hiểu rõ về chính sách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc đã tổ chức với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà. Đến nay toàn xã Tuy Lộc đã có gần 40 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Do trình độ nhận thức của người dân hạn chế, điều kiện kinh tế còn khó khăn và đặc biệt là nhiều người dân vẫn còn bị nhầm lẫn với các loại bảo hiểm thương mại. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng ủy chính quyền phường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Hiện nay thì cái tỷ lệ vẫn còn khá là thấp, thì cái biện pháp của chúng tôi và trong thời gian tới thì cũng tiếp tục tổ chức các cái buổi tuyên truyền phối hợp cùng với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, các ban ngành đoàn thể của địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, và đặc biệt là tổ chức các cái buổi hội nghị để tuyên truyền tới bà con nhân dân nắm được rõ các cái chính sách mới về bảo hiểm xã hội tự nguyện, để làm sao mà bà con nhân dân chúng ta tích cực tham gia và góp phần vào đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.
Hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thông qua các hội nghị từ cấp cơ sở, đặc biệt đến từng ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền vận động người dân, từ đó tăng cường ký kết mở rộng hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong 10 tháng năm 2021, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn tỉnh đã phát triển mới được trên 7.700 đối tượng, góp phần nâng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn tỉnh lên trên 21.300 người, đạt 88% kế hoạch thu bảo hiểm xã hội Việt Nam giao và là tỉnh đứng thứ 9 trong toàn quốc về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, phấn đấu hết năm 2021, toàn tỉnh có trên 24.200 người tham gia. Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị và thành phố phối hợp với ngành bưu điện và các cơ quan quản lý đối tượng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các đại lý thu cấp xã phường, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Đây có thể nói là một chính sách rất lớn của Đảng nước để làm sao là tất cả nhân dân và các thành phần kinh tế đều được tham gia bảo hiểm xã hội. Hay nói khác là đều được tham gia vào lưới an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Để sau này trên cái nguyên tắc là có đóng có hưởng. Thế và sau này thì khi có tuổi rồi thì được hưởng quyền lợi hưu trí và các quyền lợi khác, là nó đảm bảo là không bị bỏ sót bỏ rơi, và khi người già thì nó còn có chỗ nương tựa bằng cái chính cái nguồn đóng góp của mình lúc trẻ. Đấy. Thì về cái cơ chế chính sách rồi cái quy định của Nhà nước thì ngành bảo hiểm xã hội đã tổ chức tuyên truyền có thể nói là rất nhiều năm, và năm nào cũng chú trọng công tác này, tuyên truyền thông qua rất nhiều cái kênh, rất nhiều hình thức, rất nhiều biện pháp, rất nhiều giải pháp, và có thể nói là có cả cái sự chỉ đạo của hệ thống chính trị. Thì đến nay cái kết quả này có thể nói là đi khắp vào nhân dân ở các cái khu vực trong toàn tỉnh đều nhận thức được chính sách này, từ chỗ đó nó lan tỏa, và có thể nói là cái kết quả bảo hiểm xã hội tự nguyện của tỉnh Yên Bái thì qua cái sơ kết 10 tháng số liệu của ngành thì chúng tôi đang đứng thứ 9, năm nay vận động đứng thứ 9 trong toàn quốc trên cái cơ sở tỷ lệ dân số và cái kế hoạch giao của mình. Thì có thể nói là đây là một cuộc tuyên truyền vận động rất lớn mà bằng cái tiền túi của người lao động ở mọi tầng lớp lao động, người ta tích lũy thì người ta đóng tham gia cái này. Thế và phấn đấu trong cái chương trình mục tiêu từ nay đến 2025 là cái số lao động này sẽ đạt được mục tiêu nghị quyết 28. Nên là Yên Bái vẫn tiếp tục là tổ chức phấn đấu để vận động nhân dân làm sao để nhân dân hiểu được và tham gia chính sách này.
Để thực hiện mục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ thu, chi trả, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức cụ thể thiết thực, phù hợp nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến với mọi người dân. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh và các cấp các ngành liên quan, rất cần sự vào cuộc chung tay của người dân và các tổ chức chính trị xã hội nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả trong nhận thức về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.